Mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chủ Nhật với Bình Minh.
Thank you. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày lễ mà chúng ta quen gọi là Ba Vua, theo đúng ngôn ngữ giáo hội là lễ hiển linh. Lễ này tưởng niệm việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, mà đại diện là các nhà đạo sĩ. Lễ này gửi lên hai chủ đề chính là Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người và con người đi tìm kiếm Thiên Chúa. Sáng kiến vẫn luôn thuộc về Thiên Chúa. Nếu con người có lên đường đi tìm kiếm là bởi vì Thiên Chúa là đấng trước tiên đi tìm gặp con người. Thiên Chúa luôn là đấng đi bước trước. Chúng ta chỉ có thể tìm gặp Ngài bởi vì chính Ngài đi tìm chúng ta. Chúng ta có khả năng đến với Ngài là bởi vì Ngài đến với chúng ta. Đây là hai chủ đề nổi bật trong các bài đọc phụng vụ của Thánh lễ Hiển Linh. Trước hết, chúng ta hãy lắng nghe bài đọc thứ nhất, được trích từ sách tiên tri Isaiah. Đoạn sách này có lẽ được viết vào khoảng năm 1520 trước công nguyên. Thời ấy, dân Do Thái vừa mới thoát khỏi kiếp đọa đày bên Babylon và được phép hồi hương. Đoàn người đạo đức về trước và đã lập bàn thờ tại Jerusalem và đang xây dựng lại cả ngôi đền thờ. Ai ai cũng phấn khởi, dịp lễ trại càng nô nức hơn nữa. Chính lễ bối cảnh đó đã gợi hứng cho tác giả viết tiếp đoạn văn trên đây. Ông nhìn vào các tường thành đang mọc lên và thốt ra lời phấn khởi. Hãy vùng đứng hỡi Jerusalem, vì ánh sáng của Thiên Chúa cứu độ đã tỏa xuống trên ngươi. Sứ điệp của vị tiên tri là một sứ điệp hy vọng. Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người. Qua các biến cố trong đó con người tưởng mình làm chủ lịch sử, Thiên Chúa mới thật là chủ tể điều khiển mọi sự vì lợi ích cho con người. Hãy nhận ra quyền năng của Chúa được thể hiện qua các biến cố lịch sử. Đây là điều tiên tri Isaiah muốn nhắn gửi cho chúng ta trong chương 60 từ câu 1 đến câu 6. Vệ huy hoàng của Jerusalem, đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi, kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ. Lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn chia rợp đất, lạc đà Madian và Epha, tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. Mầu nhiệm hiển linh mà giáo hội cử hành hôm nay được Thánh Phaolô diễn tả trong đoạn thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay. Mầu nhiệm này nhắc nhở chúng ta rằng trong Chúa Giê-su Ki-tô, dân ngoại được kêu mời thông phần vào cùng một gia nghiệp và làm nên một thân thể. Đây chính là điều mà tiên tri Isaiah đã loan báo trong bài đọc thứ nhất. Từ nay Chúa Kitô, hòa bình của chúng ta, làm cho tất cả mọi người thành một dân tộc, Ngài đánh đổ mọi bức tường ngăn cách. Chúng ta hãy lắng nghe lời giải thích của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 3, từ câu 2 đến câu 3 và từ câu 5 đến câu 6. Hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô như tôi vừa trình bày vắn tắt trên đây. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là trong Đức Giêsu Kitô và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.
Đêm nay Giáng sinh về, nơi tha hương còn có gì dâng Chúa. Này đây thân xác tâm tư, và đây là những băn khoăn trong cuộc đời tha hương lưu thương. Đêm nay Giáng sinh về, xa quê hương còn có gì dâng Chúa. Này đây kiếp sống tha hương, từng giọt mồ hôi và những ưu tư dâng lên Ngài Giêsu dịu hiền. Xin dâng hài nhi Giêsu hàng đá Bethlehem hồn con, xin dâng hài nhi Giêsu đời tha hương với những ưu tư. Xin dâng hài nhi Giêsu cuộc sống tha hương điệp trùng, hạnh phúc hay đời tăm tối. Xin dâng hài nhi Giáng sinh. Chút nhớ thương, niềm vui hoặc những đau thương trong cuộc đời tha hương lưu thương. Đêm nay Giáng sinh về, trong bơ vơ còn có gì dâng Chúa. Nguyện dâng lên trái tim thơ và ngàn tình thương cuộc sống con đây dâng lên Ngài Giêsu dịu hiền. Xin dâng hài nhi Giêsu hàng đá Bethlehem hồn con, xin dâng hài nhi Giêsu đời tha hương với những ưu tư. Xin dâng hài nhi Giêsu cuộc sống tha hương điệp trùng, hạnh phúc hay đời tăm tối. Giêsu, đời ta hướng với những ưu tư, xin dân hài nhi Giêsu, cuộc sống thân biệt chung.
Hướng về một Jerusalem tràn ngập ánh sáng, là cả một dòng người từ khắp bốn phương trời. Lời tiên báo này của tiên tri Isaiah đã được Thánh Matthew thấy ứng nghiệm trong các nhà đạo sĩ lên đường tìm kiếm đấng cứu thế, vua người Do Thái mới sinh ra. Đây là một bản văn gần với thần học của giáo hội tiên khởi nhất. Mầu nhiệm được tiên tri Isaiah loan báo đã được Thánh Matthew diễn tả qua câu chuyện, xem ra có vẻ thần tiên. Kỳ thật, Thánh Matthew chỉ muốn mượn câu chuyện để nói lên rằng, Chúa Giêsu là ánh sáng muôn dân và giáo hội, nhà của Ngài là nơi tụ họp muôn nước. Chúng ta hãy lắng nghe và suy niệm về mầu nhiệm hiển linh được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 12. Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Herodê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ đông phương đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herodê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng đế và kinh sư trong dân lại, rồi họ cho biết Đức Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi, hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ, vua Herodê bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ, ngôi sao họ đã thấy ở phương đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi và thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tháp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiếng. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herodê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay là một trong những trang đầy nghịch lý. Thiên Chúa sai con một của người đến với dân được tuyển chọn là Israel. Lẽ ra, người con một này phải được long trọng đón tiếp. Các tiên tri đã chặn báo trước về ngài đó sao? Không những thế, Kinh Thánh còn loan báo rằng sẽ có một sao lạ xuất hiện khi ngài chào đời. Rõ ràng hơn nữa, Kinh Thánh còn viết một cách chính xác rằng ngài sẽ sinh ra tại Bethlehem. Ở tận cùng của mỉa mai, chính là thái độ của vua Herodê và các đạo sĩ riêng của ông, là các thượng tế và luật sĩ trong dân. Tất cả đều nắm vững những thông tin về nơi sinh hạ của con Thiên Chúa. Vậy mà cuối cùng, chỉ có một số nhỏ những nhà chiêm tinh ngoại quốc, vốn cũng là những người hoàn toàn không có hiểu biết về Kinh Thánh, lại là những người đã lên đường tìm đến Bethlehem để tìm đến đấng cứu thế và bái lạy người. Dùng ý của Thánh Matthew, khi viết câu chuyện của các nhà đạo sĩ phương Đông tìm đến Bethlehem để thờ lạy đấng cứu thế thật rõ ràng. Thánh nhân nhân muốn chứng minh rằng dân Do Thái lẽ ra phải là những người đón nhận Ngài, lại khước từ và ruồng bỏ Ngài một cách tàn bạo. Trong khi đó, chính những người ngoài Do Thái lại là những người đã tin nhận Ngài. Như vậy, số phận của Chúa Giê-xu là số phận đầy nghịch lý. Ngài đã đi vào thế gian và đảo lộn mọi sự. Như đã có lần Ngài cảm tạ Chúa Cha vì đã giấu không cho những nhà hiền triết và bậc thông thái biết các mầu nhiệm nước trời, mà trái lại chỉ mặc khải cho những kẻ bé mọn. Thiên Chúa không ngừng hiện linh và hiện linh bằng vô số những bất ngờ. Một trong những chủ đề chính của hiện linh hôm nay chính là cuộc hành trình. Các nhà đạo sĩ đã tìm được Chúa Giê-xu sau một cuộc hành trình dài. Cũng như các nhà đạo sĩ, chúng ta cũng đang trong cuộc hành trình tìm kiếm Chúa. Câu chuyện của các nhà đạo sĩ trong Tin Mừng hôm nay cũng chính là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Trong số 48 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân về mầu nhiệm giáo hội, Công đồng Vatican II dạy rằng chúng ta là một giáo hội lữ hành hướng về ánh sáng của Thiên Chúa. Thánh Agustino cũng xem cả cuộc đời mình như một cuộc lữ hành. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con sẽ không yên nghỉ bao lâu chưa được yên nghỉ trong Chúa. Chúng ta hành trình xuyên qua mọi giai đoạn của cuộc sống, bao nhiêu cuộc chiến đấu của tuổi trẻ để tìm kiếm bản sắc, để học yêu, học sáng tạo, học làm cha mẹ, bao nhiêu mất mát để lớn lên với thời gian và tuổi tác. Có những ngày mở hội tưng bừng, có những năm tháng chịu đựng với thói quen, có ân sủng, có tội lỗi, có những giây phút sáng suốt và đầy an ủi, có những lúc tối tăm đòi hỏi chúng ta phải tin tưởng rằng Chúa luôn là đấng thủy chung. Chúng ta đã bước vào một năm mới, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. Với ngày lễ hiển linh hôm nay, giáo hội nhắc nhở chúng ta rằng lúc nào cũng có một ánh sao lạ đang dẫn chúng ta đến ánh sáng của Chúa Kitô. Bởi vì đó chính là điểm đến của cuộc hành trình chúng ta. Chúng ta phải tìm đến với Chúa Kitô, bởi vì chính Ngài là đấng đi bước trước để lôi kéo chúng ta đến với Ngài, để chúng ta đi tìm gặp bản thân và sống một cách sung mãn. Ngay cả ước muốn đi tìm Ngài cũng là một món quà Ngài ban tặng cho chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta có thể tránh lên đường. Trong thực tế, rất nhiều lần chúng ta đã và sẽ làm như thế. Chúng ta muốn sống như thể không có Thiên Chúa, chúng ta muốn gạt bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống, nhất là khi cuộc hành trình lại là một cuộc lội ngược dòng giữa bao khó khăn và gian nguy. Chính vì lẽ đó mà giáo hội luôn hiện diện để giúp đỡ chúng ta, để cùng chúng ta dìu nhau tiến bước trong cuộc hành trình. Chúng ta cần tựa vào nhau để tiến bước, chúng ta cần giúp đỡ nhau, và nhất là những người đang gặp khủng hoảng trong cuộc hành trình của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hướng nhìn lên ánh sáng của Chúa. Xin thông ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con có đủ can đảm, hy vọng và tin tưởng, hầu tiếp tục cuộc hành trình tiến bước về Chúa và tìm gặp lại bản thân.
Hôm nay toàn dân Chúa trời vui mừng chiến thắng khai thần hoa trông về Bethlehem với lòng thành. Chúa ta đã giáng sinh, của vũ trụ của thiên đình. Nhân gian hãy mau đến tôn thờ, nay đấng muôn dân mong chờ đã sinh làm người. Ngôi hai kia đã xuống trần, khiêm nhường chốn thang linh. Hãy mau đến tôn thờ, ngày đang muốn